tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Canada là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 14 tại Việt Nam tính đến tháng 11 năm 2021 với 231 dự án trị giá 4,81 tỷ đô la. Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Canada trong khối ASEAN. Từ vài năm gần đây, Canada hướng đến Việt Nam như một nhân tố năng động, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương đang từng bước được Canada định hình. Còn Hà Nội cũng có thêm được sự ủng hộ từ một nước phương Tây để đối phó với những đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông. Có thể nói, năm 2018 đánh dấu bước ngoặt trong chính sách về Ấn Độ-Thái Bình Dương của Canada. Từ né tránh đề cập đến những tranh chấp ở Biển Đông, chính phủ của Thủ tướng Trudeau đã chỉ trích đích danh Trung Quốc và thường xuyên điều chiến hạm đi qua những vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương đòi chủ quyền để cho thấy sự ủng hộ của Canada đối với các đối tác và các đồng minh thân cận nhất đối với an ninh và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Ngoại trưởng Canada Melanie Joly được chính phủ ủy nhiệm phát triển và thực hiện một chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương toàn diện mới nhằm tăng cường quan hệ đối tác về ngoại giao, kinh tế và quốc phòng. Tuy nhiên, được nghiên cứu từ khoảng 2 năm nay, nhưng rất ít thông tin về chiến lược này được tiết lộ, theo trang Radio Canada ngày 29 tháng Giêng vừa qua. Giới chuyên gia sốt ruột cảnh báo, nếu không có chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, Canada sẽ không tham gia vào quá trình thảo luận các điều luật. Điều đó có nghĩa là Canada có thể bị thiệt về những điều luật do các nước khác đề ra. Canada đang tăng tốc để bù lại khoảng thời gian bỏ lỡ trong việc định hình chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi được cho sẽ chiếm đến hơn một nửa GDP toàn cầu vào năm 2040. Trong chiến lược này, Việt Nam được đánh giá là một nhân tố năng động. Điều này giải thích cho hàng loạt sự kiện gặp gỡ, hợp tác song phương, từ quốc phòng đến thương mại giữa Việt Nam và Canada trong những năm 2020 và 2021. Theo nhận định của giáo sư Eric Motte, Đại học Công giáo Lille tại Pháp, khi trả lời RFI tiếng Việt. Thưa giáo sư Eric Motte, từ vài năm gần đây, chúng ta có thể thấy là Canada đã thay đổi lập trường hoàn toàn về những tuyên bố đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và ngày càng tỏ ra quan tâm hơn đến khu vực này. Thì đâu là những lý do giải thích cho sự thay đổi này của Canada?
Alors, il est vrai que la marine royale du Canada est de plus en plus présente dans le détroit de Taïwan et en mer du Chine méridionale.
Đúng là hải quân hoàng gia Canada ngày càng hiện diện thường xuyên hơn ở eo biển Đài Loan và Biển Đông. Rõ ràng là sự hiện diện này ngày càng nhiều hơn so với trước đây, vì phải nói rằng Hải quân Canada tương đối vắng bóng trong khu vực trong những năm qua. Việc này được giải thích phần nào qua việc chính quyền Ottawa đang suy nghĩ đến một chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, nên quan sát xem là Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản, Úc hay Ấn Độ làm gì về mặt an ninh trong khu vực này. Canada cần nhắc xem chiến lược của họ ở Thái Bình Dương sẽ ra sao và đi đến kết luận là cần hiện diện quân sự, kể cả lực lượng hải quân, tại các vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương. Điều này cũng giúp Canada thoát khỏi thế kẹt trong xung đột với Trung Quốc kéo dài nặng nề suốt 3 năm nay. Canada hy vọng bằng cách nào đó lấy lại thế bình thường trong quan hệ với Trung Quốc. Và để đi đến sự bình thường hóa này, chính quyền Ottawa cho rằng phải hiện diện thường xuyên hơn về mặt hàng hải ở Ấn Độ-Thái Bình Dương và đặc biệt là ở Biển Đông.
Như ông nói là mối quan hệ giữa Trung Quốc và Canada rất căng thẳng trong những năm vừa qua, nhưng liệu sự hiện diện thường xuyên hơn ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Biển Đông, thì có làm gia tăng thêm căng thẳng hay không?
Non, parce que, alors, il est vrai que le Canada a durci sa position.
Không, vì Canada đã củng cố lập trường của họ. Trong suốt 3 năm, các sự kiện liên quan đến Huawei và hai công dân Mikhail Spavo và Mikhail Kovrig bị giam giữ ở Trung Quốc đã khiến quan hệ song phương trở nên phức tạp. Trong thời gian dài, Canada đã không biết phải làm thế nào với vấn đề này. Hiện giờ cả hai ông Mikhail đã về nước, mối quan hệ song phương dịu đi một chút. Nhưng ngược lại, chính quyền Canada vẫn khá bất bình về cách mà Trung Quốc xử lý tình hình đó nên phải tỏ ra cứng rắn hơn, hung hăng hơn một chút và thể hiện rằng Canada là một nước có thể sẽ hiện diện ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, sẽ triển khai một chiến lược đối với khu vực này. Vì thế Canada sẽ hoạt động nhiều hơn ở Ấn Độ-Thái Bình Dương trong tương lai.
Hà Nội có thể đóng vai trò như thế nào trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Canada?
Tôi nghĩ là chiến lược của Hà Nội nhìn một cách rộng hơn nằm trong chiến lược của khối ASEAN đối với tất cả các bên đang nghiên cứu đến chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Dù là Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản, Úc hay Ấn Độ đều coi ASEAN là nhân tố trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của họ. Việt Nam là một thành viên có vai trò lớn trong ASEAN về mặt kinh tế, chính trị và ngoại giao, nên dĩ nhiên các nước trên cũng phải dựa vào Việt Nam. Trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Ottawa, mối quan hệ giữa Việt Nam và Canada sẽ dựa trên các thỏa thuận đã có, như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, giúp đơn giản hóa trao đổi kinh tế giữa hai nước. Ngoài ra cũng có thể thấy là Việt Nam sẽ trở thành một điểm tựa chiến lược ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương với Canada. Mối quan hệ song phương này còn dựa vào cộng đồng người Việt sinh sống ở Canada, cũng như việc Việt Nam là một đất nước đang trỗi dậy và hiện cả thế giới đang hướng tới. Ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương có hai nước rất được chú ý là Indonesia và Việt Nam. Các bên hướng đến khu vực này đều chú ý đến Việt Nam, một quốc gia sẽ nằm hoàn toàn trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Canada.
Ngày 7 tháng 7 năm 2021, thì tham vấn quốc phòng Việt Nam-Canada đã diễn ra ở Hà Nội. Sau đó, Canada mở văn phòng thường trực tùy viên quốc phòng ở Hà Nội. Việt Nam sẽ có được những lợi ích gì khi tăng cường quan hệ với Canada về quốc phòng và kinh tế? Trong đó phải kể đến việc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực từ đầu năm 2022 mà cả Việt Nam và Canada cùng tham gia.
Sur le plan sécuritaire, le soutien du Canada, qui est un acteur de poids, qui est un pays issu du monde occidental, qui est un pays qui fait partie aussi de l'Indo-Pacifique.
Về mặt an ninh, có được sự ủng hộ của Ottawa trong tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông là điều rất tích cực đối với Việt Nam, vì Canada là một nhân tố có trọng lượng, là một nước phương Tây cũng nằm trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Dù ban đầu Canada ít thể hiện về vấn đề này, nhưng giờ thì tỏ rõ hơn. Ngoài ra, đúng là chúng ta thấy Canada đã tăng cường quan hệ đối tác với các nước và thể chế cấp vùng ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Canada đã đến dự hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2020. Ông cũng tham gia nhiều diễn đàn quốc phòng với các nước ASEAN. Hiện giờ, Canada có một tùy viên quân sự ở Việt Nam và một ở Malaysia. Có thể thấy là Việt Nam được Canada nhắm đến là nơi phải thành lập văn phòng tùy viên quân sự và cùng nghiên cứu thông qua một thỏa thuận cụ thể hóa nghị định thư về kế hoạch an ninh đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký vào năm 2019. Ngoài ra, Hải quân Canada cũng đã ghé thăm cảng Cam Ranh, miền Trung Việt Nam vào tháng 6 năm 2021. Đây là sự kiện đầu tiên kể từ nhiều năm qua. Nhìn chung có thể thấy là Việt Nam và Canada xích lại gần nhau nhiều hơn về an ninh. Còn về lĩnh vực thương mại, chúng ta không nên quên rằng Việt Nam là đối tác thương mại chính của Canada trong khối ASEAN. Chính quyền Ottawa cũng thể hiện mong muốn từng bước ưu tiên Việt Nam là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng, kể cả thông qua việc nhập khẩu nông sản, thực phẩm hoặc hợp tác về các vấn đề liên quan đến giáo dục, công nghệ, thông tin và truyền thông. Có thể thấy là cả hai nước đang gia tăng quan hệ kinh tế song phương. Tôi muốn nhắc lại lần nữa rằng Canada coi Việt Nam là một nước trong khối ASEAN, trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, cần phải dựa vào trong tương lai, vừa về mặt an ninh, vừa về thương mại và kinh tế.
Comme un pays de l'Indo-Pacifique sur lequel il faudra s'appuyer à l'avenir, à la fois sur le plan sécuritaire et sur le plan commercial et économique.
Có thể thấy là Canada vẫn một mình tiến hành các hoạt động vì tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông hoặc đưa ra nhiều tuyên bố chống lại các hành động đơn phương gây thêm căng thẳng ở trong vùng. Tại sao Canada không tham gia tuần tra chung với Mỹ trong khuôn khổ FONOP?
Alors il est vrai que les Canadiens ne participent pas aux opérations de liberté de navigation dans le FONOP.
Đúng là Canada không tham gia các chiến dịch vì tự do lưu thông hàng hải FONOP của Hoa Kỳ. Khi biết một chút về chính sách đối ngoại của Canada, chúng ta biết là đối với Ottawa, điều quan trọng là phải duy trì được chính sách gọi là lành mạnh đối với chính sách của Mỹ. Họ không sao chép, không tham gia một cách triệt để vào các sáng kiến kể cả về an ninh của Hoa Kỳ. Ottawa chọn một con đường riêng, độc lập với Washington nên không tham gia các chiến dịch của Mỹ. Nhưng hiện tại ở Ottawa cũng đang diễn ra một cuộc tranh luận về việc tại sao Canada lại không tham gia và tại sao Canada nên tham gia vào chiến dịch FONOP do Hoa Kỳ chỉ huy ở Biển Đông. Hiện giờ Ottawa chưa có câu trả lời chính thức, nhưng dường như chính quyền Ottawa không muốn gây bất đồng. Thực ra là giữa Canada và Hoa Kỳ vẫn tồn tại bất đồng về ngả lưu thông ở phía Tây Bắc. Washington coi đó là tuyến đường hàng hải quốc tế, trong khi Ottawa thì khẳng định tuyến đường đó thuộc chủ quyền của họ. Và vì đã có một số tranh chấp hàng hải, Canada không muốn tham gia và tạo thêm tiền lệ với nước Mỹ. Tiếp theo thì tôi cho rằng mối quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh vẫn còn nhiều khúc mắc. Có thể vì thế mà Canada không muốn đối đầu thêm với Trung Quốc, vì cần nhắc lại là quan hệ song phương vẫn rất xấu và không được cải thiện nhiều cho lắm. Theo tôi thì Canada không muốn đổ thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ vốn đã rất phức tạp và vẫn chưa thể lối thoát này. Ngoài ra cũng cần phải biết là 70% người dân Canada ác cảm về Trung Quốc. Tôi nghĩ là Ottawa không muốn làm trầm trọng thêm quan điểm này trong dân chúng.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư Eric Motte, trường Đại học Công giáo Lille tại Pháp.